Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2014 từ chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tới trang 319, quyển thứ 5. A Nan bạch Phật ngôn: Ông A Nan biết tìm mối kết nguyên của sinh tử, bởi ông nghi nghiệp vô minh câu sanh. Vô minh câu sanh tức là vô minh cùng với lúc sinh ra, tức là khi mà mình sinh ra mình đã bị vô minh rồi. Ông ấy nghĩ như vậy. Mới thiệt là gốc kết sinh tử, chứ ông chưa biết rằng gốc kết sinh tử tức là lục căn. Nên ông hỏi ra như dưới đây, tức là cái phần này là phần có thể tóm tắt lại. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tuy nói nghĩa môn thứ hai chỉ rõ chỗ căn kết và phép giải căn, thì tôi đã biết sáu căn là kết rồi, tức là sáu căn là buộc lại, kết tức là buộc lại. Nhưng không biết lấy sáu căn ấy ra, tức là lìa sáu căn ấy ra, thì trên nữa còn cái thâm căn nào khác làm cái kết nguyên hay không, tức là làm cái gốc để mà cột buộc nó lại hết cả sáu căn đó. Bởi vì ông cũng vẫn nghĩ là sáu căn như vậy mà Đức Phật nói là chỉ cần giải có một căn thôi, tức là viên thông được một căn thôi thì mấy căn kia nó cũng thông hết. Thì ông nghi, bởi vì ông không hiểu tại sao mà lại như vậy. Chắc là phải có một cái căn nào nó quan trọng hơn, phải không? Căn tổng thống, căn lãnh đạo rồi đó. Thì nếu mà cái căn đó mà giải được thì mấy cái căn kia nó mới giải được. Tôi coi trong thế gian những người mở vút giải kết, nếu không biết mối vút tất nhiên người ấy không khi nào mở đặng. Tức là ví dụ như là thắt cái nút, thắt cái nút lại thì phải biết cách mà mở nó ra được. Chứ nếu không biết thì mở không được. Bạch Thế Tôn, sự ấy chẳng những người thế gian mà ngay cả tôi và bao nhiêu người hữu học kinh văn trong hội này đều bởi từ kiếp vô thủy đến nay cam những phẩm số vô minh, tức là chịu những phẩm số vô minh. Diệt thì đồng diệt, sanh thì đồng sanh, từ sanh đến diệt, diệt rồi lại sanh, trôi lăn trong bổng sinh tử. Nay thấy tôi tuy đặng thiện căn đa văn và có tiếng xuất gia, tức là đã theo thầy như tôi, xong xét lại thì thấy khi được khai ngộ tâm tối yên tuồng như đã được giải thoát, mà đến khi bị nhập trong trận lao thì lại thấy bị trói buộc như cũ. Tức là tưởng đâu là mình đã giải thoát rồi, mình đã ngon lành chứng đắc gì rồi, nhưng mà khi mà đụng việc một cái thì mới thấy là rõ là mình chưa có ra cái gì hết. Tránh trong lúc nói thì tạo như ngộ, còn đối cảnh thì lại trở thành mê. Thoạt lạnh thoạt nóng như bị rét thâm niên. Bị rét tức là bị sốt rét. Quý vị biết bệnh sốt rét này không? Ngày xưa ở mấy nước Á Đông thì người ta biết cái bệnh nó dữ lắm. Qua bên Mỹ này chắc là mình hết biết cái bệnh sốt rét này. Cái sốt rét tức là lúc mà lạnh nó run lên, mà cứ bị biết cái run của sốt rét nó tức là cái run mà kềm không được á. Thấy cái người sốt rét nó mà ta bị run, người ta nằm ở trên giường rung một cái mà tôi mình đè người ta xuống là nguyên cả cái giường nó rung lên. Tôi biết tại sao, bởi vì khi mà người ta bị rét á, tức là mấy cái hột máu đỏ nó bị vỡ ra, thành ra cái người nó run. Cũng như là nó bị cái áp huyết nó sẽ giảm xuống nhiều, mất máu. Mất máu thay vì mất máu chảy máu ở ngoài thì nó chảy máu ở trong. Tức là mấy cái hột máu bị vỡ. Những cái loại mà plasmodium, tức là cái loại mà con vi trùng sốt rét, con trùng sốt rét của nó vào trong thì nó tùy loại, phải không? Nó có 3-4 loại khác nhau. Thì cái loại vi trùng sốt rét nó có loại cách ngày, cách nhập, có loại thì 2-3 ngày nó mới dung. Thì đúng ra thì chữa về sau nó cũng chữa một loại kinin thôi. Nhưng mà người ta biết gì phải không? Quý vị nào bác sĩ ở Việt Nam thì thấy sốt rét là thường lắm. Sốt rét người ta sở dĩ là nó sốt rét là tại người ta lạnh run vậy, xong nó xuất mồ hôi ra. Thì giống như là triệu chứng của những người mà người ta bị chảy máu, bị xuất huyết này. Nhưng mà thay vì xuất huyết ra ngoài thì nó xuất huyết ở trong, thành ra bị rét là như vậy. Ở đây thầy mới nói thoạt lạnh thoạt nóng như bị rét thâm niên, tức là có những người về sau bị kinh niên là tại ngày xưa người ta không biết cách chữa. Nếu người ta không dùng kinin nữa, về sau có kinin nữa thì người ta dùng được, người ta uống cái đó nó đỡ, chứ còn không biết nữa thì chịu chết. từ tự cái cơ thể của mình nó sinh ra những cái kháng thể để mà chống những cái con trùng đó thôi. Rồi may phúc thì mấy con trùng nó chết bớt đi. Thì ra về sau bị kinh niên, tức là những con trùng đó nó cứ nằm trong máu, lâu lâu cái nó sinh ra nhiều, nó lên cơn. Âu cũng là nghiệp vô minh cô sanh mà phải chịu vậy. À, tức là bây giờ ông đổ thừa, cái này là dạy kinh nghiệm. Phải không? Tức là vô minh cô sanh, tức là tại sự vô minh mà từ lúc mà sanh ra nó đã như vậy rồi. Thành ra phải chịu như vậy. Thì ông nói về cũng hề vốn, bởi vì mình đúng ra thì mình ai cũng biết. Nếu mà mình không vô minh mình đâu có tái sanh trở lại đây làm chi. Mình tái sanh đây là tại vì mình vô minh. Thì vô minh đương nhiên là phải cô sanh rồi. Cô sanh á, tức là câu sanh, câu là cùng á. Chứ không phải là gì hết. Thì thường thường ngoài Bắc thì ta gọi là câu, mà trong Nam thì họ gọi là cu. Cu sanh tức là cùng lúc sanh ra. Tức là ví dụ mình nói tiếng Anh thì mình nói là inborn, tức là lúc mà sanh ra đồng thời, lúc sanh ra là đã có rồi. Tức là cái vô minh mà lúc sinh ra đã có rồi thì đương nhiên. Cái việc nói chuyện mình mà nói mới nói đó phải không hồi vốn. Là vì mình không có vô minh mình đâu có sanh ra làm chi. Cúi xin Thế Tôn đại từ thương xót chúng tôi bị chìm đắm mà chỉ rõ thân tâm của chúng tôi ngày nay sao gọi là gút và dùng phép gì để mở đặng. Tức là thân tâm của chúng tôi tại sao mà lại bị thắt là như vậy, bị kết là như vậy, lời làm sao mà mở. Thì chẳng những hiện tiền đại chúng trong hội này đều đặng lợi ích, lại còn khiến cho chúng sanh ở vị lai thoát khỏi khổ nạn luân hồi tam giới bằng phô. Tức là dạy cho những người như mình bây giờ này. Bây giờ mình không có ông Phật ở đây, không có ông A Nan ở đây nữa, nhưng mà mình đọc những cái này mình hiểu ngày xưa Phật dạy như thế nào. Phật dạy, Phật chỉ cho người ta mấy cái người mà tại sao họ tu sai, bây giờ làm sao tu cho đúng. Bạch như vậy rồi, ông A Nan và đại chúng đều lạy sát đất, ngửa mặt thỉnh cầu trong đời Phật dạy nghĩa vô thường. Các Phật đồng chứng minh lục căn là cái gốc đầu mở cốt. Thì bây giờ Đức Phật chứng minh là không phải là một mình tôi nói cái này đâu, mà tất cả các Phật, chư Phật nó đều đồng ý là như vậy. Khi ấy Phật thương ông A Nan và các người hữu học trong hội. Hữu học tức là những người mà còn học á, tức là những người chưa có chứng A-la-hán. Và cũng vì hết thảy chúng sinh vị lai làm cái nhân xuất thế gian và làm con mắt sáng cho đời sau có chỗ nương theo mà tu chứng khỏi lầm lạc sự tín giải, nên Phật bèn lấy tay vàng vò đầu ông A Nan, tức là trên cái bản chữ Nho đó thì dĩ diêm phủ đàn tử kim quang thủ, tức là cái tay vàng tử kim quang, tức là cái vàng vàng mà vàng xịn á, vàng 24 carat đó quý vị, vàng diêm phủ đàn quý vị biết rồi phải không, diêm phủ đàn tức là cái vàng lấy ở dưới lòng sông Diêm Phù á. Tức là ngày xưa thì người ta thấy vậy, người ta thấy mấy người đi đãi vàng, người ta đi người ta lấy. Thì bây giờ mình cũng biết vậy. Tức là thường thường người ta, nếu mà ta đi người ta tìm vàng, giống như quý vị mà xem ba cái show mà Gold Rush của Đài Discovery đúng không? Thấy nó đi đào vàng thì phải tìm tới cái bedrock, tức là cái sông của nó đào lên thì tới cái bedrock, tức là một cái lớp mà nó toàn là những mảnh đá không. Thì lúc chỗ đó là vàng nó chậm hiện ở đó, vàng nó chảy ở trên xuống, chảy trên xuống rồi nó sẽ bị kẹt ở dưới đó, thì vàng là nó nằm ở trong đó. Thì người họ nói là ngày xưa thì nó thấy mấy người đi tìm vàng đó, người ta đưa đãi vàng ở sông vậy, thì ta nói cái đó là vàng Diêm Phù. Thì quý vị thấy trên chữ Nho đó, dĩ Diêm Phù đàn tử kim quang thủ, thủ tức là tay, tử kim quang tức là vàng xịn, vàng 24 carat đó, không phải vàng có pha. Thì cái tử kim quang này là vàng ròng á, thành ra mai mốt phần dưới này quý vị sẽ thấy cái vợ của ông Đại Ca Diếp á, ông Ca Diếp á có vợ, thì hai vợ chồng cùng đi tu hết, thì bà vợ của ông ấy cũng đi tu, thì ra là làm bà vãi, ông ấy làm ông sãi, tức là ông thầy chùa, còn bà vợ thì làm bà vãi, thì bà vãi đó cũng tên là tử kim quang. Nhưng quý vị biết chuyện của ông Đại Ca Diếp thì phải không, hai ông bà sắc vàng hết là như vậy. Thành ra đây Duyên mới nói là dùng cái tay vàng vò đầu ông A Nan, tức là xoa đầu ma A Nan đảnh, tức là ma tức là xoa A Nan đảnh, tức là cái đầu của ông A Nan. Tức thời thập phương phổ Phật thế giới, ở khắp cả mười phương cảnh giới của chư Phật, sáu trưởng đều chấn động. Thế này đúng là lục trùng chấn động chứ không phải trưởng. Vì trưởng thì mình nghĩ là cánh tay, trong khi lục trùng chấn động tức là sáu thứ đều chấn động. Sáu thứ đều chấn động tức là khi mà Đức Phật xoa đầu A Nan thì cả thế giới mười phương đều có sáu điều chấn động. Quý vị nhớ sáu điều chấn động rồi phải không? Học kinh Pháp Hoa mình học rồi, nhớ không? Sáu điều chấn động tức là khi nào mà Đức Phật nói pháp, Đức Phật thuyết pháp hoặc có một cái sự gì sắp xảy ra lớn thì đều có sáu cái chấn động như vậy. Thật ra nó dễ lắm, không có gì hết. Tức là chấn động, dũng kích, bộc hống, nhớ 6 cái, hiểu không? Nói chữ Nho để cho nó dễ hiểu chứ không gì hết, để cho nó dễ nhớ. Chấn động thì quý vị biết rồi, hiểu không? Chấn với động, hai cái khác nhau à. Chấn tức là đập vào, giống như mình bị chấn thương sọ não chẳng hạn. Chấn thương sọ não tức là ví dụ nó đập cái đầu vào đâu thì gọi là chấn thương sọ não. Động ấy tức là nhúc nhích thôi, ví dụ như động đất, động gì đó thì động tức là nhúc nhích. Tức là mình động, động vật chẳng hạn là con, ví dụ như con vật này nó biết bò từ chỗ này qua chỗ kia. Còn thực vật như là những cái cây nó không có bò được, nó không có đi chỗ này chỗ kia được. Thì động tức là nó nhúc nhích qua từ chỗ này qua chỗ kia thôi. Hai cái rồi, chấn động, dũng kích. Dũng tức là vọt lên, giống như là quý vị học kinh pháp hoa mà nói tùng địa dũng xuất đó. Tức là từ dưới đất mà vọt lên, các bồ tát dưới đất vọt lên như cóc từ mưa đó, quý vị nhớ cái phẩm đó phải không? Dũng tức là vọt lên, giống như là ví dụ núi lửa nó phun lên hay gì đó gọi là dũng. Kích ấy, tức là trục xuống, giống như tsunami vậy. Tsunami tức là cái sóng thần đó. Mình biết tại vì sóng thần nó thì mình nó tới thì mình mới biết. Thành ra mình thấy mình tưởng đâu là sóng thần tức là nó tự nhiên nước nó dâng lên, không phải như vậy. Mà nước đầu tiên nó rút xuống rồi nó mới ụp xuống thì mình lên trở lại. Thành ra những cái người mà ta ở bờ biển ta biết, nhưng bờ biển Thái Lan trước đó người ta bị sóng thần mà người ta biết, người ta chạy trước người ta đỡ được. Tức là ví dụ như quý vị đang ở ngoài biển này, quý vị nhìn, quý vị tự nhiên thấy nước ở mặt biển này, tự nhiên thấy nó tụt xuống, tức là nó rút ra, nó giống như là chiều rút này, nhưng mà nó nhanh lắm. Tức là tự nhiên rút ra cái thế là thôi mẹ ơi, ôm đồ chạy trở lẹ đi, bởi vì nó rút ra một cái nó sẽ trục bù xuống trở lại, nó trục lên trở lại thì nó dâng lên. Thì cái đó là tsunami. Tsunami gọi Việt Nam mình gọi là sóng thần đó. Thì cái đó tức là kích tức là trục xuống, hoặc là ví dụ mình nói du kích, phục kích gì đó, tức là rình chỗ nào trục nó gọi là kích, dũng kích nữa, bộc hống, bộc tức là nổ ầm lên một cái, giống như là ví dụ mình nói bộc phá, hống tức là gầm lên, thì lớn, giống như núi lửa nó phun lên thì nó có tiếng nổ đó, người ta nghe thấy được, còn nếu mà không nghe được thì mới chết, bởi vì nghe được thì nó chạy được. Đó là 6 cái chấn động, 6 cái lục trùng chấn động là như vậy, lục trùng chấn động là vậy, tức là 6 thứ chấn động. Quý vị nhớ ha, chấn động, dũng kích, bộc hống. Rồi, nhiều như vi trần đều có ánh sáng quý báu vô lượng phóng ra nơi đảnh. Tức là các Phật, mỗi ông Phật đều có ánh sáng phóng ra nơi đỉnh đầu. Rồi các ánh sáng ở các thế giới kia cùng một lượt phóng tới Bồ Kỳ Đà dọi nơi đảnh Đức Phật. Cả hàng đại chúng trong hội đều nhận thấy cái điều màu nhiệm phi thường xưa nay không từng có. Tức là cái này là chứng tỏ là các Phật mười phương đều chứng minh là ông Phật Thích Ca, ông ở Bồ Kỳ Đà này, ông mới nói cái điều mà đúng, chúng tôi chấp nhận, chúng tôi approve hết. Tức là cũng giống như mình lấy là mình chứng minh, mình các thầy, các chư Phật ở mười phương đều chứng minh là Ngài Thích Ca là đúng. Khi ấy ông A Nan và các đại chúng đều nghe vô số Phật trong mười phương tuy khác miệng nhưng đồng thời bảo ông rằng, dị khẩu đồng âm. Quý vị thấy chữ ở trên chữ Nho đó là dị khẩu đồng âm, tức là cái miệng thì khác nhưng mà cái tiếng thì cùng một thứ hết, tức là đồng nói như vậy. Lành thay cho A Nan, ngươi muốn biết cái nghiệp cư sanh vô minh khiến ngươi trôi lăn trong khổ hải sinh tử, tức là biển khổ sinh tử á, mà cái đầu gốc đó tức là 6 căn của ngươi chớ có phải vật gì khác đâu. À, thấy không? Tức là Đức Phật Thích Ca đã nói rồi, ông chỉ cần giải mấy cái căn đó thôi. Mà giờ ông A Nan ông cứ nằng nặc nên ông nói giải căn thì ai biết, trời dễ ỏ gì luôn. Tức là nếu mà ông nói về thì dễ ỏ, nhưng tức là nó phải có cái gì khác nữa không? Ví dụ trên 6 cái căn nó có một cái căn nào mà nó đặc biệt không, để mà nó giải quyết hết mấy cái đó được. Chứ bây giờ nói bây giờ tôi mở cái căn lỗ tai, mở căn gì lỗ tai tôi nghe hoài đấy, xong nó không ngộ. Thì quý vị sẽ thấy tại sao ông không ngộ nhé. Ngươi lại muốn biết đạo vô thượng bồ đề, lấy cái trí như khế hiệp lý như khiến ngươi mau chóng đặng bốn đức an lạc giải thoát tịnh diệu thường, thì cũng là do 6 căn của ngươi đó, chứ nào có vật gì khác nữa. À, tức là ngươi muốn biết ngươi thành Phật đó, tức là đạo vô thượng bồ đề, thì lấy cái trí như khế hiệp lý, cái lý như tức là giống như thị vậy thôi, thật vậy thôi, đừng có thêm thắt cái gì vào khác hết. Mình lấy cái trí đó, mình hợp với cái lý đó, khế hiệp với cái lý đó thì là đúng rồi. Rõ rệt không? Thành ra về sau này Đức Phật mới nói là tri kiến lập tri tới vô mi bổn là như vậy. Để mình hỏi, mình sẽ thấy từ từ. Mà quý vị ở đây thấy để ý này, cái này nữa này, khiến người mau chứng đặc bốn đức an lạc giải thoát tịnh tịnh diệt thường. Cái phần ở trên chữ nho của linh nhữ tốc chứng an lạc giải thoát tịnh tịnh diệu thường, rõ rệt phải không? Thành ra mình thường mình nói bốn đức của Đức Phật là gì, quý vị nhớ không? Thường lạc ngã tịnh gì, đúng không? Đúng không? Phải nhớ chứ trời ơi. Tức là bốn đức của Đức Phật là thường lạc ngã tịnh, đó là bốn đức giải thoát của Đức Phật. Thế mà mình đạt được bốn cái đức đó thì mình thành Phật. Nhưng mà ở đây tại sao lại không nói là ngã mà lại nói là giải thoát? Quý vị thấy rõ không? An lạc tức là lạc, đúng rồi. Tịnh tịnh là tịnh rồi, diệu thường là thường, đúng rồi. Nhưng mà giải thoát là ngã. Thành ra quý vị thấy thường thường mình nói ngã đó tức là mình nói sai. Thật ra của nó là vô ngã chứ không phải là ngã. Bốn đức của Đức Phật đó tức là thường, vô ngã, lạc với tịnh. Quý vị thấy đúng không? Người thường của mình là vô thường gì? Nhưng mà Đức Phật thì là thường, tức còn hoài. Đức Phật không có biến đi đâu, không có hết nữa. Thành Phật là còn hoài. Hồi trước ở trên này là ông Anan, Đức Phật đã giảng cho ông Anan rồi. Vì ông Anan cũng đã hỏi rồi, ông Phật bây giờ ông thành Phật mà chừng nào ông sẽ trở lại thành chúng sinh? Thì Đức Phật nói rõ rệt, quý vị nhớ không? Học của Phật trên rồi à, thường lạc ngã tịnh là như vậy. Bởi vì mình nói là ngã, thành ra mình cứ nghĩ là tại sao Đức Phật lại ngã? Ngã là cái gì rồi ngồi mà chế ra đại ngã, tiểu ngã thì luôn tầm bệnh bạc. Chữ của nó là vô ngã, tức là Đức Phật không còn cái ngã nữa. Thường không còn ngã nữa. Lạc tức là an lạc, tức là không có cái gì làm cho Đức Phật buồn và tịch tĩnh, tức yên lặng như vậy không. Không có thêm một cái gì bớt. Thành ra về sau này mình mới nói đó, tức là Đức Phật sẽ nói chi kết lập chi tức buồn buồn hả? Đó. Tức là ngươi lại muốn biết đạo vô thượng bồ đề thì lấy cái trí như hiệp, cái lý như khiến ngay mau chứng được đẳng bốn đức của Đức Phật đó, thì cũng là do sáu căn của ngươi đó chứ có vật gì khác nữa đâu. Tức là ông dùng sáu căn để mà ông tu thôi, chứ bây giờ ông ở đây, ông ở thế gian này thì ông cũng có sáu căn đó thôi, ông làm con người cũng sáu căn đó thôi, thì ông phải dùng sáu căn đó để mà ông tu. Thì bây giờ làm sao? Thì tại ông Anan cứ nói trời, sáu căn này của tôi hồi nãy ông Phật thì ông nói rồi, ở cái nhân địa tu hành với cái quả địa giải thoát nó đồng nhau phải không? Mà cái quả địa giải thoát là quả Phật, rồi cái nhân địa tu hành của tôi là cái sáu căn, mà sáu căn của tôi thì nó bất tịnh, nó không có phải, làm sao nó thành Phật được, đúng không? Tức là cái nhân nó không, nó dơ giấy mà bây giờ đòi cái quả sạch thì không được. Thành ra ông cứ lý luận cái kiểu như vậy mà thành ra ông sẽ sai, quý vị thấy. Mà Đức Phật nói rõ vậy, không phải cái căn của ông sở dĩ nó dơ giấy là tại vì ông làm cho nó dơ giấy. Chứ cái căn nó không có dơ, không có sạch, không có sạch gì hết. Cái căn bản chất của nó là nó như vậy thôi, nó như vậy. Một cái căn của một người tu chứng, mấy cái căn bây giờ tôi là ông Phật này, tôi ngồi đây này, thì cái lỗ tai tôi nó vẫn vậy, nó cũng có cái gì ở ngoài, nó cũng nghe như ông. Ông ngồi đây, ông nói ông chưa chứng ngộ gì hết, thì ông cũng có lỗ tai, cũng giống hệt, nhìn thì đâu có thấy khác gì đâu. Nhưng mà tại sao ông nói là tai tôi thì sạch, tai ông thì dơ? Tại ông nói như vậy. Cái này là phụ giải, tức là mấy ông thầy cũng nói thêm á, tức là tánh của sáu căn, tức là cái mối đầu cấu say vô minh, và là cái gốc sâu cấu kết sanh tử. Nếu đi sáu căn thì không có cái gì là kết nguyên nữa. Lại trong sáu căn có đủ trơn vọng, chính là mối đầu vọng tâm, mà cũng là mối đầu của chân tâm. Tức là theo cái căn đó mà nó sẽ sanh ra cho mình. Phật chỉ chỗ mở gút nơi lục căn. A Nan tuy nghe pháp âm của Phật nói như vậy nhưng lòng vẫn chưa đặng tỏ, bèn cúi đầu bạch Phật: tại sao tôi bị sanh tử luân hồi hay tôi chứng đặng an lạc diệu thường đều bởi lục căn chứ không phải vật gì khác? Thì đương nhiên quý vị thấy không, bởi vì mình ấy, thì con mấy cái căn đó, nếu mình không dùng cái căn đó mình tu thì mình lấy cái gì mình tu bây giờ? Đâu có cái gì khác nữa đâu. Đó là ông nghi vì thấy Phật thường nói pháp tướng có đủ 18 giới là lục căn, lục trần và lục thức, mà đây lại chỉ nói riêng có lục căn chứ không nói tới lục trần và lục thức. Cũng hay, bởi vì ông ấy nghĩ như vậy là 18 giới mà tại sao Đức Phật chỉ cứ chầm chầm một cái căn không mà. Nhưng mà ông không biết là tại vì Đức Phật lấy những căn để mà ví dụ ra thôi, chứ bây giờ nói hết ra thì cũng vậy. Nghe ông hỏi, Phật bảo rằng: A Nan, bữa nay ta sở dĩ nói căn mà không nói tới trần, không phải là ta bỏ sót đâu. Ngươi phải biết căn là nội thân, thuộc về kiến phần hữu tình, còn trần là ngoại khí, thuộc về tướng phần vô tình. Tuy tổ khác nhau nhưng nếu cứu lại thì kiến và tướng hai phần vẫn cùng một thể. Cân và trần hai phần vẫn đồng một gốc, bởi đồng một gốc nên buộc thì đồng buộc, mở thì đồng mở, buộc mở 0,2. Bởi 0,2 nên hãy nói cân tức là có trần ở trong đó. Cái này dễ hiểu đúng không? Tại vì nếu mà quý vị không có cân thì đâu có trần. Thì cái căn, cái trần là do cái căn nó sinh ra. Thật ra cũng phải nó sinh ra, nó ở ngoài, nhưng mà vì cái căn nó tiếp thu thì ra mình mới nhận nó. Ví dụ như bây giờ quý vị, căn của quý vị là cái lỗ tai, phải không? Thì cái trần là cái tiếng. Cái tiếng lớn, tiếng nhỏ, tiếng gì đó thì vì quý vị có lỗ tai, quý vị mới nghe. Bây giờ cái người bị điếc, người ta khỏe re, người ta không muốn nghe đến. Ai muốn chửi, người ta cứ việc chửi. Ta thấy cái mình nhóc nhép thôi, đâu có nói gì đâu. Người ta không, họ không thắc mắc nữa. Quý vị thấy không? Thành ra nói căn tức là nói trần là như vậy. Bởi vì cái trần với cái căn nó buộc vào nhau, tức là nó dính với nhau. Không có căn thì không có trần. Lỗ mũi mình mà bị ăn lạc gì ra ngoài, thấy bây giờ người ta có ngồi đây, người ta được thúi, hửi cũng không thấy mùi gì hết. Phải không? Tức là không hửi thấy mùi. Chứ không phải là tại mình không có cái lỗ mũi. Có cái lỗ mũi nhưng mà lỗ mũi nó không xài được thì không hửi thấy, thế thôi. Còn nếu mà lỗ mũi nó tốt thì mình vẫn hửi thấy mùi, là như vậy. Thành ra căn và trần là hai vật vẫn đồng một gốc, bởi đồng gốc nên buộc thì đồng buộc, mở thì đồng mở, là như vậy. Nếu ví dụ bây giờ một cái lỗ mũi mình tốt thì giờ có mùi thúi, thúi quá, biết liền. Hoặc nghe cái mùi nổ bùng cái lỗ mũi sợ quá thì mình nghe thấy được liền. Nhưng mà nếu mà cái căn của mình mà nó hư, ví dụ như mình bị điếc mình gì, bây giờ nó có nổ ngay bên cạnh thì mình cũng dòm ngó, mình không biết gì hết. Thành ra nên hệ nói căn tức là nói trần trong đó. Giờ ta chỉ nói căn mà không nói thức, là vì tánh của thức vốn không có gốc rễ, chẳng qua chỉ nhân theo bóng lục trần mà khởi ra các hình tướng giả dối, như hoa đốm giữa hư không, tất cảnh không thiệt thể. Đúng ha. Vì cái thức là lúc mà mình thấy có căn có trần rồi ấy, thì lúc mình mới khởi ra cái thức đó. Ví dụ bây giờ mình nghe tiếng nổ lớn quá, nếu mà mình nghe được thì mình nghe thấy tiếng nổ lớn thì mình có phản ứng liền mình vậy. Còn nếu ví dụ mình, cái thức của mình á, tức là cái căn của mình nó không không có, nó bị hư vậy hả, thì bây giờ nó nổ lớn cái mấy mình cũng không có cái phản ứng nữa. Tức là cái thức của nó khác, quý vị thấy nó rõ điểm đó không? Nhưng mà cái căn, cái trần, cái thức, tức là nó dính vào nhau hết. Thành ra cái thức đó nó khởi ra được là bởi vì cái căn. Là vì thế thì thức nó chẳng phải là gốc trói buộc, lại cũng chẳng phải có chỗ để tháo mở, nên chỉ nói căn mà không nói thức, vì thức đã ở trong căn rồi. Tức là khi mà mình mở cái căn ra được, mình giải quyết được cái căn đó thì thức nó cũng mất, mà trần nó cũng mất gì, phải không? Tức là mình giải quyết được cái khết đó. A Nan, ngươi biết có biết căn trần do nơi đâu mà lập hay không? Nguyên có sáu trần ở ngoài, sau mới phát ra cái biết của sáu căn, đó là căn nương theo trần mà lập. Lại nhân sáu căn ở trong, sau mới có cái tướng sáu trần, đó là trần nương theo căn mà lập. Ngoài ra hai bên đều không có tự tánh độc lập. Tức là cái căn với cái trần nó không có độc lập được. Ví dụ như mình mới nói đó, tức là cái tai thì mình nghe, cái tai mình ngửi mùi đâu có được. Bây giờ mình bịt mũi này, mình đốt hương để cạnh lỗ tai, mình cũng đâu có hửi gì đâu, phải không? Thì nó không có nghe được như vậy. Thành ra hai cái đó nó phải dính với nhau. Ngoài ra hai bên đều không có tự tánh độc lập là như vậy. Tướng tức là trần, kiến tức là căn, hai pháp ấy nương nhau mà sanh, giống như cây lau giao lô, hai bẻ dính sát nhau, xa trông giống như hình này vật khác, nhưng thật ra không phải hình vật gì khác đâu cả. Vậy nói riêng không, riêng có đều chẳng phải. Cái phần này là thầy thêm vô thôi. Cái quý vị thấy ở phần chữ nho đó, thấy nó ngắn sủn rồi không? Phía bên tay trái của quý vị đó, A Nan, do trần phát chi, nhân căn hữu tướng, tướng kiến vô tánh, đồng mưa giao lô. Thế thôi, đồng mưa giao lô giống như là cây giao lô. Giao lô tức là cây sậy, cây lau á. Quý vị biết lau sậy gì phải không? Cây lau á thì nó giống như là cái tre mỏng nhỏ, tức là nó bọc ruột. Quý vị biết cái đó rồi gì phải không? Nó khác lác, cỏ lác thì nó khác, cỏ lác thì nó đặc. Cỏ lác thì quý vị mới chấp về, quý vị đan chiếu hay là làm nóp cái gì đó thì quý vị cũng biết rồi, mở ra thì nó, cái ruột của nó xốp, nhưng mà nó có ruột. Còn cái lau thì nó bọng trong. Cái lau sậy á, quý vị biết cái sậy gì phải không? Cái lau á thì nó giống như cỏ, nhưng mà cái thân của nó bọc. Thành ra những người mà Peru á, ở bên Peru á, họ dùng cái đó để họ làm thuyền. Tức là họ kết làm cái bè, bè thật lớn á, giống như cái thuyền người ta ngồi trên đó, người ta đi được. Quý vị hiểu cái đó. Tức là nó giống như là cái bè, vì bên Peru nó không có cây lớn, người ta không có làm cái thuyền, cái ghe gì được, mà ta đi trên cái hồ Titicaca, cái hồ lớn lắm, thì làm sao họ chặt mấy cái rau sậy nó xuống rồi họ kết nó lại thành ra một cái bè, nhưng mà cái bè lớn rồi họ cũng làm cong cong lên giống như cái thuyền. Bây giờ quý vị chưa từng thấy thì quý vị lên Google quý vị kiếm Titicaca rồi đó, mình biết Titicaca là tên cái hồ rồi, thì ở trên người ta dùng toàn cái loại thuyền như vậy thôi. Thành ra cái cây lau sậy đó tức là nó giống như vậy, nó nhìn nó tại vì lau sậy thì nó không có mọc đều, quý vị hiểu không? Tức là ví dụ mình có cỏ có gì đó thì thường thường nó mọc đều nhau, hoặc là tre thì nó mọc thành bụi gì đó, nhưng mà lau sậy thì có khi thì nó mọc một đống vào với nhau, có khi thì nó mọc riêng rẽ ra tùy theo cái đất ở dưới làm sao cũng không biết nó trồng. Thành ra nếu mà cây lau sậy đó nó lớn lên thì nó có những cái bông lau thì quý vị biết rồi phải không? Giống như chuyện Việt Nam mình nói gì đó mà cờ đau tập trận nó đi trên hoàng gì đó phải không? Thành ra cái đó mình nhìn ở xa đó, mình nhìn vào ấy thì mình thấy nó giống như là một bụi, có khi mình nhìn mình tưởng đâu nó là một bụi cây chắc, nhưng mà thật ra nó không phải là bụi cây chắc, nó chỉ là một nhóm lau nó tập này lại thôi, nó không có gì chắc bền hết. Người ta như cây giao lô ở đây, người ta nói như cây giao lô, thật ra là không phải giao lô mà tiếng chữ nho của nó đồng ư giao lô, tức là giống như là rau sậy vậy thôi. Thì hai pháp ấy nương nhau mà xanh giống như rau sậy hai bên. Cái này là ông giải thích thêm, tổng thầy cũng giải thích thêm xa giống như hình này vật khác, nhưng thật ra không phải vật gì khác nhau cả, phải tiếng không tiếng có thì chẳng phải là như vậy. Tức là mình nhìn xa đó thì mình không biết nó là rau sậy, tại gần đó, thì mình mới thấy rõ cái này nó là từng cái cây lau một, chứ mình nhìn xa nhiều khi mình thấy cái bụi này bụi kia thế thôi, chứ mình không tưởng được nó là như vậy. Người bữa nay vì không thông đặt cái lý có với không, cái này là phần này thầy thêm vào, quý vị thấy phần chữ đo nó ngắn sụt, nó có mấy tầng rồi thôi mà dưới thôi ông kéo ra dài thòn. Người bữa nay vì không thông đặt cái lý có với không nên lời nói chẳng phải. Nếu là căn cứ ở tánh có biết có thấy của lục căn mà vọng lập hai cái biết, biết có biết không, tức như bậc phàm phu vì mê cái tánh lục căn mà chấp lầm có, và bậc nhị thừa muội cái tánh lục căn mà chấp lầm không, đều bởi hiểu lầm cái tánh biết mà ra. Cái này là phần của ông thêm vào thôi. Tại như là phàm phu, tức là người không có tu á, thì mê cái tánh lục căn mà chấp lầm có, tức là mình thấy nghe hay biết gì đó, mình nghe luôn lỗ tai này, mình ngửi mùi gì thì mình thấy cái nó có thật quá, trời ơi cái mùi này thơm quá, nói bữa này nấu đồ ăn này ngon này, cà ri này thơm này, cái gì đó thì mình nghĩ như vậy thôi, mình nếm này, cái rượu này ngon này, rượu này ngon. Và tại vì những cái căn của mình thấy cái đó là bậc phàm phu tức là những kẻ không có tu hành gì hết, thì kệ, nương theo cái căn của nó thôi, cái căn nó thấy làm sao thì nó đi theo như vậy thôi. Còn bậc tiểu thừa đó thì người ta đã tu rồi, tiểu thừa tức là thanh văn, người ta đã tu rồi thì người ta lại chấp là không, tức là nói cái này là đồ giả, phải không? Tức là mình thấy rượu mình nếm vào như vậy, nhưng mà cái này là rượu là giả, nó chẳng qua nó chỉ là nước nho nó lên làm lên men, hoặc nước qua gạo nó làm lên men vậy thôi, thế xong rồi nó cũng thật ra nó cũng chẳng có gì hết, thành ra họ lại chấp là không. Thì cái đó là thầy nói ở dưới này, nhưng mà quý vị thấy cái phần chữ nho nó quan trọng ở này, cái dòng đầu tiên trên cùng hết, đọc dòng đầu tiên trên cùng hết, thấy không? Cái dòng chữ động á, dòng chữ động trên cùng hết, thị cố những kim chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tự tức niết bàn. Quá xa hay quý vị thấy không? Học kinh Thủ Lăng Nghiêm phải thuộc lòng cái chữ đó, cái câu đó, chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tự tức niết bàn. Chi kiến lập chi là gì? Chi là biết, kiến là gì? Kiến là thấy. Cái thấy cái biết để lập chi, để mà tạo ra một cái biết thì là tức vô minh bổn, là gốc của vô minh. Hôm trước có một đạo hữu đầy hỏi tôi, thế cái vô minh gốc nó ở đâu? Gốc nó ở đâu quý vị? Phật mới nói kìa, sai, đâu phải chi kiến. Ông Phật ông đâu có nói chi kiến là gốc vô minh đâu. Ông nói sao quý vị? Đọc lại coi. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, tức là cái thấy cái biết mà tạo ra cái biết thì là gốc của vô minh. Quý vị rõ không? Khác à? Chi kiến không phải là gốc vô minh, chi kiến là trí tuệ. Khác. Trí tuệ thuộc sắc thánh tài. Học lại đi. Quý vị học rồi gì? Cái chi kiến nó không có tội lỗi gì hết. Ông Anan ông học giỏi, ông nghe nhiều, rất tốt. Đức Phật cũng khen ông vậy. Nhưng mà tại vì ông lý luận ra, thành ra nó mới sai. Quý vị thấy rõ không? đừng có lý luận thì nó xong rồi. Quý hiểu cái đó không? Hiểu chứ hiểu. Hiểu nhắm coi của quý vị chưa nắm vững đâu. Để tôi lấy cái ví dụ cho quý vị nghe. Quý vị muốn lấy cái ví dụ không? Cho nó dễ hiểu á. Thôi bây giờ đừng nói chuyện ta, nói chuyện tôi đi. Đâu đâu mình nói chuyện mình, bơm mình chứ. Phải tôi bơm mình hay chửi mình chưa biết đâu, để nghe thỉnh thoảng. Quý vị biết tôi thì bác sĩ gì phải không? Già rồi, sắp chết rồi. Thì cũng là bác sĩ cả đời rồi, từ nhỏ tới lớn rồi. Thì quý vị biết ở Việt Nam mình có nhiều người ta tin cái gọi là số tử bi gì phải không? Người ngoại quốc thì người ta có cái horoscope để coi. Việt Nam mình thì với số tử bi chẳng phải mình đâu, mà ngay ngày xưa nhiều Phật sinh ra đó thì vô tịch phản cũng lôi mấy ông đạo sĩ vô để mà coi tướng cho ông. Thành ra mình mà đẻ ra một cái là thôi, bố mẹ ông bà này kia rồi nhờ ông thầy chập số tử vi cho nó, xem thằng này con này về sau nó làm sao, đúng không? Ai cũng vậy phải không? Xem số tử vi của ông Đức giỏi quá, úi giời, thiên lương thủ mệnh này, thiên đồng hoa gái này, thiên y thiên diêu này, tả phù hữu bật này, rồi lại kình dương nhập miếu nữa, úi giời, toàn là sau y khoa cả. Tức là ông này sau ông chỉ ngó người ta cũng hết bệnh, đúng không? Đúng gì? Quý vị lấy tử vi đại toàn lấy gì ra lục đọc hết, thấy mấy ông lý luận như vậy hết. Thì quả nhiên bây giờ tôi thành bác sĩ rồi, tôi học tử vi khoa rồi, tôi chữa bệnh cho người ta rồi, thì bây giờ tôi thấy đó, trời, phục thầy quá, thầy giỏi quá, đúng không? Chi kiến lập chi tức vô minh bột, tức là thằng Đức nó ngu như chó rồi mà nó không biết, đúng không? Quý vị thấy tôi ngu không? Tại vì tôi thấy tôi như vậy rồi tôi nghĩ là đúng. Thế thật ra tôi nói xin lỗi quý vị, cùng ngày đó, cùng giờ đó, ở ngay Hà Nội á, cùng cái clinic của lúc đưa Phan Huy Quát là chỗ mà tôi sinh ra đó, là biết mấy người sinh ra. Bây giờ không phải ở đó không, mà cả ở Việt Nam, cả ở thế giới, cùng ngày đó, giờ đó, biết bao nhiêu thằng con trai sinh ra lúc đó, mấy người thành bác sĩ quý vị. Thấy rõ không? Đúng không? Đâu có mấy người thành bác sĩ đâu. Cả một nước Việt Nam, quý vị biết vô trường y khoa Sài Gòn đó là chỉ có 250 người thi đậu một năm. Mà rốt cục ra trường, ra tốt nghiệp ra chưa tới 100 người năm 1972. Này quý vị biết bao nhiêu người, thành ra bao nhiêu người. Tại sao những cái người đó người ta cùng sinh giờ đó, thằng đó, tháng đó, năm đó, tức là cái số tử vi của người ta phải trúng hết tôi gì phải không? Người ta cũng có mấy sau đó, tại sao người ta không thành bác sĩ? Nhưng mà tại vì tôi thấy đó rồi tôi lập chi, tôi nghĩ ôi trời ông thầy cũng giỏi thế, giỏi quá đúng thế. Mình là giỏi, mình giỏi tại mình có sau y khoa. Mấy người ta cũng có sau y khoa, người ta có thành bác sĩ đâu. Thành ra quý vị thấy không, chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Bây giờ mình biết, bây giờ tôi sanh như vậy, bây giờ ta nói tôi sanh ngày đó từ đó, thì sau thiên lương nó thủ mệnh, thì đúng rồi, thì tôi biết vậy thôi, đừng có bàn ra. Hễ mà mình bàn vô một cái là thành vô minh rồi. Quý vị thấy rõ điểm đó không? Bây giờ đâu có ai đâu không đồng ý phải không? Thành ra quý vị thấy ở đây Đức Phật mới nói vậy, chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tự tức niết bàn, là như vậy. Cái chi kiến của mình, tức là cái thấy cái biết của mình, mà mình không tạo ra cái kiến, không tạo ra một cái thấy khác nữa, thì nó là niết bàn. Tức là mình thấy sao mình nói vậy, có thế thôi. Giống như hồi nãy tôi cũng nói với quý vị Phật tử vậy. Tức là ví dụ bây giờ tôi thấy ông này cũng đi chùa, bữa nay lâu quá không đi chùa, tại sao bữa nay không đi chùa, thì mình biết đi chùa vậy thôi. Chi kiến vô kiến là tức niết bàn. Nhưng mà nếu khi nào mình dập chi, tức là sao mình thấy không đi chùa, bảo ủa chắc là không cái lộn với bà xã không, hay là ủa chắc là người nhà cũng con cái cũng bị xe đụng hay sao, chắc là ông già cũng bị bệnh, chắc là thế này, chắc là ông sắp bị lay off, chắc là ông tiệm ông ấy quá gì, chắc là một hồi mình sai cũng biết. Nó là gốc của vô minh. Đức Phật nói rõ rồi, tức vô minh bổn là gốc của vô minh đó. Thấy làm sao nói như vậy như thị xong. Còn khi mà mình lý luận ra, mình bắt đầu mình kết luận ra là sai. Thành ra quý vị thấy ở đây cái phần chữ nhỏ trên quan trọng dữ lắm. Học thuộc lòng cái câu đó đi, bởi vì trong cái kinh Lăng Nghiêm đó, nó có một vài cái phần mình phải nhớ rất rõ. Thì Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến thì tự tức niết bàn, rõ rệt. Bởi phàm phu lập cái biết có, nên chỉ nơi đó mới hóa thành cái gốc cây đủ cả năm trụ, tức là tam giới kiến hoặc ba cõi thấy lầm là một chủ, tam giới tự tư hoặc ba cõi nghĩ lầm phân là ba chủ, thêm căn bổn vô minh là một chủ cộng là năm chủ, nguyên vì năm chủ xoay vần nên cái vị trầm luân trong biển khổ sanh tử phân đoạn. Tức là cái này là cái lý luận của các thầy bình giải cái kinh này ngày xưa, rồi các thầy Việt Nam mình lấy vô nhét vô thì cái phần này trong chính văn của kinh nó không có. Còn nhị thừa bởi lập cái biết không lại lấy nơi đó làm gốc, nhưng vẫn còn dư ra một trụ thứ năm, tức là căn bổn vô minh, nguyên còn vô minh nên chưa thoát khỏi được nẻo sống chết biến dịch. Xét như vậy thì phàm phu mê có, nhị thừa muội không, mê muội với nhau lắm, bên mê bên muội đều bởi lấy cái lập biết làm gốc. Thế thì cái lập biết đấy chẳng phải là gốc vô minh hay sao? Lập biết tức là lập chi, quý vị thấy rõ không? Lấy cái lập chi á, là gốc làm gốc thì ra mới sai, chứ cái chi kiến nó không sai. Nhưng mà khi mà chi kiến lập chi đó thì thức bồn bột, nhớ câu đó, chứ đừng có người ta hỏi mình gốc của vô minh là gì mình nói là chi kiến là sai. Chi kiến lập chi đó thì mới là vùng gốc của vô minh. Nếu ngày nay ngươi dựa trên cái tánh thấy biết của lục căn mà dứt được cả hai thấy có thấy không, tức như phàm phu đã trừ xong cái thấy chấp có và nhị thừa đã trừ xong cái thấy chấp không, cả hai đều được không thấy. Nếu đã không thấy thì phàm phu trừ đặng bốn cái chủ tam giới kiến hoặc và tư hoặc. Tư hoặc không phải tự hoặc nhé, bị sửa lại cái chữ đó đi. Mà chứng nhập bậc hữu dư nhất bàn và nhị thừa trừ đặng cái chủ thứ năm căn bổn vô minh mà chứng nhập bậc cứu cánh vô dư nhất bàn. Thế thì cái không thấy chẳng phải là cái cảnh giới của nhất bàn vô lậu chân tịnh hay sao? Suy đó thì biết, hệ do nơi cái thấy cái biết của căn mà lập cái biết thì căn sẽ hóa thành vô. Rõ rệt, quý vị thấy không? Nếu mà do nơi cái thấy cái biết của căn mà lập cái biết á, thì cái căn sẽ hóa thành phút, thì cái căn đó nó sẽ kết thành nút, nó cột mình lại đó ha. Còn nếu dựa nơi cái thấy cái biết của căn mà trừ cái thấy thì lấy căn mà mở, mở gút đã toàn ở căn, thì trong hai cái gút mở đó không một vật gì khác có thể lọt vào làm cái gốc bổn nguyên nữa, tức là làm cái gốc vô minh nữa. Khi ấy Phật muốn trùng tuyên lại cái nghĩa trên đó nên thuyết mấy bài kệ như dưới đây, tức là bây giờ Phật nói cái bài kệ này. Trơn tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hỏa, tức là trơn tánh hữu vi không, duyên sanh nên như mị, như mị hoạn, hoạn tức là đứt nha. Vô vi không khởi diệt, chẳng thiệt như không hoa, không hoa tức là chẳng thật, chẳng có thật, như là hoa đốm giữa hư không á, không hoa tức là hoa đốm giữa hư không. Nói vọng đặng hiển chân, chân vọng đồng hai vọng, còn không chân thì vọng. Cái phần này đó quý vị nếu mà muốn rõ đó thì quý vị về đọc lại cái, quý vị coi mấy cái chữ nhỏ nhỏ này thì về nhà đọc, về nhà đọc dùng đó, chứ bây giờ mình đọc hết nó thì nó cũng không có gì khác đó. Anh quý vị muốn đọc không, muốn đọc cái dòng nhỏ thì mình đọc luôn, ok, muốn đọc thì đọc. Phật thuyết kệ chia làm hai khoa, ly kỳ gia tổng gọi là ứng tụng, nghĩa là tụng theo nghĩa trực hàng ở trên. Giả gia tổng gọi là phóng tụng, nghĩa là lời nói cùng, cái này là theo 12 loại kinh thôi. Thì quý vị katha với lại gatha, quý vị nhớ điểm đó phải không? Hồi trước mình học đó, tức là 12 loại ấy, kinh trường hàng, thế nào trường hàng cái gì đó, thì kệ đó thì gọi là gatha. Kệ tức là thơ mà của Đức Phật làm ra thì gọi là kệ. Rồi bây giờ nhiều ông sư ông cũng biết, ông biết làm thơ thì ông cũng nói thiệt là làm hỗn, xưng là kệ. Thầy nói kệ rằng, thầy đâu có nói kệ được, chỉ có Phật nói kệ thôi. Nhưng mà mấy ông muốn nói thôi, bây giờ cũng thậm xưng nhiều lắm. Dạ thôi quý vị, họ nói thì kệ họ, nhưng mà tức là nói sai. Gatha là chỉ có Phật mới nói, chứ còn mấy ông sư mà làm thơ thì mấy ông làm thơ, chứ mấy ông không có làm kệ được. Khi ấy Phật muốn trùng tuyên lại nghĩa trên đó mà thuyết mấy bài kệ như dưới đây, quý vị thấy rõ bài kệ ha. Trên tránh hữu vi không, bài kệ này hai câu trên tổng cái nghĩa căn trần đồng một nguồn, hoặc mở buộc mở không phải hai. Còn hai câu dưới là tụng là cái nghĩa tánh của thức giả dối như hoa đốm giữa hư không, tức là kiểu nói tóm tắt vậy thôi. Câu thứ nhất, chân tánh hữu vi không, chân tánh tức là nguồn của căn trần, còn hữu vi là tướng mở buộc. Nếu chân tánh tại mê thì nó hay sinh ra vọng tưởng căn trần ấy là buộc, còn nếu chân tánh xuất mê thì nó hay khởi ra diệu dụng căn trần ấy là mở. Buộc cùng mở tức chân mà tục nên gọi là hữu vi, cũng tức tục mà trơn nên gọi là không. Câu thứ hai, duyên sanh nên như mình, là thích cái nghĩa hữu vi mà cái nghĩa không mới nói đó, các pháp hữu vi đều theo nơi duyên mà sanh phàm phu, lấy một nghiệp làm duyên, tức là phàm phu đó thì lấy cái nghiệp mà không có đúng, hoặc tức là nghi ngờ, tức là cái nghiệp giả dối đó, để làm duyên. Còn thánh nhân, tức là người thánh đó, thì lấy cơ cảm làm duyên, mà hai cái duyên sở sanh ấy đều là giả danh nên gọi là như minh. Câu thứ ba, vô vi không khởi diệt, và câu thứ tư, chẳng thiệt như không hoa. Hai câu ý là ý nói tánh của thức là pháp hữu vi, có khởi có diệt, còn tánh chân nhi là vô vi, không khởi không diệt. Thế thì thức tánh trái với chân tánh rồi, nếu trái với chân tánh tức là hư vọng, chẳng thiệt như hoa đốm giữa hư không. Tức là hoa đốm giữa hư không, tức là giữa hư không đó nổi ra mình thấy những cái giống như là hoa đốm vậy. Nói vọng bằng hiển chân, chân vọng bằng hai vọng, còn không chân thì vọng bằng sau, thấy chỗ thấy khoảng giữa không thiệt tánh, vì thấy như giao lô. Tức là cái phần ở trên, phần chữ nho, phần nho dịch ra như vậy. Vì sao chân vọng bằng hai vọng, còn không chân thì vọng, rằng sao thấy chỗ thấy khoảng giữa không thiệt tánh, vì thấy như giao lô. Bài tụng này là tụng cái nghĩa tướng và kiến, không tánh đồng như giao lô. Giao lô tức là cái sạch nãy mình nói rồi không? Trước kia trưởng hàng chỉ chú phá nổi cái vọng, tức là trước kia, tức là trên phần kinh trưởng hàng á, thì Đức Phật chỉ phá vọng, đến đây Phật lại e chúng sinh bỏ vọng lấy chân, nhân Phật phá luôn cả vọng và chân. Tức là cái có với cái không đều phải phá hết, chứ không thể nào chấp có hoặc là chấp không được. Xong đối vọng mà nói chân thì thành ra pháp đối đãi, chứ không phải tuyệt đối. Mà đã không phải tuyệt đãi thì chân cũng thành vọng, nên gọi là hai vọng. Thành ra nếu mà có đối đãi, tức là mình có phân biệt rồi á, thì lúc là mình sai rồi. Hồi nào giờ mình vẫn biết phải không? Chúng ta thấy, thành ra nếu mà ví dụ mình đối vọng mà nói chân thì thành ra hai pháp đối đãi, còn không chân thì vọng. Và câu bằng sau thấy chỗ thấy, hai câu ấy có nghĩa là chân và chẳng phải chân, đều còn chẳng phải. Thay muốn chi là cái căn hay thấy, tức là cái năng kiến với cái trần chỗ thấy, sở kiến, làm sao lại có khác nguồn. Câu quả giữa không thiệt tánh, vì thấy giao lô, hay câu ấy là nói trong cái thể của hai pháp sáu trần hư vọng không có thiệt tánh, cũng như cây lâu tuy có hai tướng mà không phải hai thể vậy. Cái này thầy nói thôi, thật ra cây lâu nó là tại vì như cây lâu là tại nó không có thiệt tánh, là bởi vì nhìn ở ngoài ấy, thì nó giống như là cái tre, nó có cái vỏ vậy, nhưng mà thật ra trong nó bọc, tức là cái ruột của nó không có, nó không có cái ruột. Quý vị thấy cây lâu thì quý vị biết rồi. Buộc mở cũng nơi nhân, thánh phạm không hai nẻo. Hai câu này là tụng lại cái nghĩa buộc mở không phải hai, đại ý nói căn trần đã không hai thể, sở dĩ buộc mở đều ở nơi căn, nên buộc thì đồng buộc, mở thì đồng mở, hoặc mở mở đồng một chỗ sở nhân. Hễ buộc thì làm phàm, mở thì làm thánh. Thánh phạm đều nhân nơi lục căn, chứ không phải hai đường. Thế thì ly lục căn ra, chắc không còn chỗ nào buộc mở nữa. Thế quý vị thấy rõ, tại vì ông A Nan đó thì vẫn chấp, tức là tại vì ông Phật ông nói là bây giờ dùng cái nhân với lại cái quả đó nó phải đồng nhau, thì cái nhân của tôi là cái căn nó dơ dánh, nhưng mà ông quên mất là cái căn nó không có dơ dánh, cái căn ông mới làm cho nó dơ dánh, chứ cái căn nó không có dơ mà cũng không có sạch, cái căn của nó chỉ là cái căn thế thôi, rồi mình làm cho nó dơ, mình làm cho nó sạch là mình. Thành ra cái căn của ông với cái căn của một người mà đã thành thánh rồi ấy, giống hệt nhau thôi. Người coi trong tánh giao không có, không có hai điều phi, mê muội tức vô minh, tức là không có hai điều đều không hết, thì mê muội tức vô minh phát minh nên giải thoát. Mở hút theo thứ lớp sáu mở một chẳng còn, lựa chọn căn viên thông chứng nhập thành chánh giác. Người coi trong tánh giao không có hai câu được phi, tức là hai câu này tụng cái nghĩa căn trần đồng một nguồn. Theo ý nói căn trần hai pháp thì như cây lâu, chẳng những lấy cái nghĩa vương nương nhau mà thôi, còn cái tánh của giao lô ngoài đặt trong bọc. Cái chữ này ông cũng biết sai, bởi vì sai của chính tả thôi. Ngoài đặt tức là ngoài thì nó đặt, còn trong nó thì bọc, bọc tức là nó giống. Xa trông như hình vật, tới gần thật không có. Như nói có thì trong lòng nó nguyên không, còn như nói không thì ngoài ra nó nguyên có, cho nên nói có cũng không phải, nói không cũng chẳng phải. Đấy là tánh của lâu, tức là giống như cây dâu, dâu lô Phật nói là như vậy, tức là giống như cái tánh của nó, thì ngoài đặt trong cái bọc, tức là nhìn ở ngoài thì thấy tưởng đâu là nó có thật, nhưng mà thật ra nó không có, trong tự tánh không có. Lấy lâu mà dù với căn trần thì tánh của căn trần cũng vậy, như nói có thì tánh của căn trần rỗng trống tự tại không buộc vào đâu, còn như nói không thì dụng của căn trần viên phung châu biến khắp cả pháp giới, cho nên nói có chẳng đặng, không cũng chẳng đặng, tất phải cùng tột cho tới địa vị có với không đều chẳng phải nhiên hậu mới biết được cái nghĩa đồng nguồn vậy. Tức là nói cái tánh của căn trần cũng vậy, như nói tánh của căn trần giống chống tự tại không bổ vào đâu, còn như nói không thì đồ dụng của căn trần viên phung châu biến, tức là cái tánh của căn trần thì nó chẳng có gì hết phải không, nhưng mà cái dụng của căn trần thì viên phung châu biến. Giống như ví dụ quý vị thấy không? Cũng cái miệng người ta thôi, mà người ta nói một câu ra thì thôi, một câu mà mất nước, một câu mà dựng nước được. Chắc quý vị biết những chuyện đó rồi phải không? Đã ngồi người ta nói láo, người ta chuyện này thế này, nói đụng chạm người ta, tôi không nói, nhưng mà quý vị biết rồi. Thì nó cũng cái miệng đó thôi, mở miệng ra, mà ta nói mà nhiều người nghe, hãy mình nghe theo thì mình học. Thành ra cái dụng của nó thì nó châu biến hết, nhưng mà cái căn của nó thật ra nó không có gì hết. Cái căn ví dụ cái lỗ tai đây hoặc cái miệng ở đây nó nằm đây thôi. Mê muội tức vô minh, pháp minh nên giải thoát. Hai câu này là tụng để cái nghĩa trước trường hàng, nói do cái biết cái thấy của lục căn mà vọng động hai cái biết, cả tới cái biết cái thấy của lục căn mà không phải là hai cái thấy. Đại ý nói căn trần hai pháp chẳng phải có chẳng phải không, sở dĩ phạm phu mê lục căn làm có thì mất cái thể giống chống tự tại, còn nhị thừa muội lục căn làm không thì mất cái dục viên thông châu biến, đó không phải là mê muội tức là vô minh như sao. Tức là phàm phu với tiểu thừa đều sai, quý vị thấy không, một bên thì là chấp là có, một bên thì chấp là không, thì nó đều sai hết. Nếu chuyển được mê pháp, phải pháp được ngộ, đừng chấp có như phàm phu, bỏ được muội thành được minh, đừng chấp không như nhị thừa, thì chắc xa lìa là hai nẻo sống chết ngũ trụ. Ngũ trụ tức là năm cái trụ, giống như phía trên mà thầy nói rồi, quý vị nhớ mình đọc lại đi. Đó không phải phát minh tức là giải thoát được sao? Từ đây nhấn đến thuộc về kỳ gia là tụng cái nghĩa trường hàng, từ đấy nhấn lên là thuộc về kỳ gia, từ đấy nhấn xuống thuộc về già gia khen ngợi nhà tụng. Tức là kỳ gia tức là trùng tục, tức là từ trên tới khúc này nè là trùng tục. Trùng tục tức là cái phần trường hàng đó đã nói rồi thì bây giờ lặp lại thôi, mà lặp lại bằng kệ, giống như thường thường quý vị tụng khi pháp hoa đó thì vậy. Sau khi đó thì ngài nói kệ rằng cái phần kệ đó là cái phần lặp lại cái phần trên thôi, thì mình gọi là trùng tục. Còn già gia tức là kệ, kệ tức là phát ra thôi, ở trên không có từng nói. Từ đây nhấn xuống thuộc về già gia khen ngợi và tục. Mở bút theo thứ lớp 6 mở một chẳng còn, lựa chọn căn viên thông, thứ nhập thành chính giác. Là 4 câu đó, dễ dàng nhé. 4 câu này là mở cái khoa gút khăn chỉ có thứ lớp và thầm trao cái ý tuyển căn, tức là cái ý lược cái căn đó. Đà na vi tế thức tập khí thành một lưu, chân phi chân khủng mê ngã thường bất khai diễn. Thầy nói muốn mở được nơi lục căn mà khi tạo thành cái căn nguyên có thứ lớp, thì trong khi mở căn ắt cũng phải nhân thứ lớp. Song tuy là thứ lớp nhưng nguyên lai tánh của căn không phải một cũng không phải sáu. Nếu tóm cả sáu căn mà giải trừ được hết thì cái danh một còn không có, cũng chỉ là sáu, nên gọi rằng là sáu mở một chẳng còn. Lại nói cái pháp mở căn không phải nhất nhất mở hết sáu căn, mà cần phải biết lựa. Mà lựa cái nào quan trọng, biết lựa được căn viên thông. Nếu lựa được cái căn thiệt viên thông thì sáu của một được mất hết, mà cái cửa để nhập vào hàng thanh văn, tính cảnh thì diệt tiền chắc chắn phải thành một trí giác. Cái này là phần thầy góp ý vào thôi, của các thầy khác thì sau đó họ giải, mà quý vị cẩn thận, bởi vì thật ra họ giải không có đúng. Sở dĩ tôi nói không đúng là vì sao? Là vì cái cách mà mở sáu nút ấy, bây giờ quý vị thử thì quý vị biết liền. Thức đà na vi tế mạnh diệt như nước chảy, chuyên vọng tiến tâm mê thường ta chẳng khai diễn. Kể thấy hai câu tụng là cái nguyên nhân sư khởi đương lúc muốn mở hai chữ đà na, tổng dịch là chấp chi, tức là chữ cầm là cái thức ấy, hay chữ cầm là giống pháp khởi hiện hành, nó tức là biệt danh của thức thứ 8 mà để ra. Còn tập khí tức là nguyên, thì trong kinh thâm mật có 4 câu này thì là thức đà na vi tế, tức là cái phần này là thầy thêm vào thôi, do các thầy các luận sư ngày sau đó người ta thêm vào, chứ ở trên Đức Phật không có nói chuyện đó. Quý vị phải để hiểu ý như vậy. Mà tự tâm thủ tự tâm, phi hoạt thành hoạn pháp, bất thủ vô phi hoạt, tức là nơi tâm giữ tự tâm, phi hoạt thành hoạn pháp, chẳng chấp chẳng thành hoạt, phi hoạt còn chẳng sanh, hoạt pháp sao lập được. Tức là phi hoạt còn chẳng sanh, tức là cái mà không bỏ nó còn chẳng sanh, thì hoạn pháp tức là bỏ cái pháp mà nó sai rồi đó, làm sao mà lập được. danh gọi Diệu Liên Hoa, Kim Cang Vương, Bảo Giáp, Mưu Huyễn, Tam Ma Đề. Tức là mấy cái này là Đức Phật nói về các kinh. Danh gọi Diệu Liên Hoa, Diệu Liên Hoa tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì quý vị biết rồi phải không? Mình mới học rồi. Kim Cang Vương, Bảo Giáp tức là kinh Kim Cang. Mưu Huyễn, Tam Ma Đề là Tam Ma Đề, là Samadhi. Samadhi tức là cái Tam Ma Địa, Mưu Huyễn. Phải tu tới cái trình độ đó. Đơn chỉ siêu vô học thử A Tỳ Đạt Ma, tức là khẩy tay đặt vô học, tức là đơn chỉ, tức là búng ngón tay. Búng tay, quý vị biết búng tay gì phải không? Ngày xưa thường thường người ta vừa nói cái khẩy móng tay. Khẩy móng tay thật ra đâu có nghe được gì vậy. Khẩy móng tay, tại vì ngày xưa thường thường người ta để móng tay dài. Đàn ông ấy thì người ta để móng tay dài, không coi để cắt móng tay hết. Thành ra họ mới gọi là đơn chỉ. Mà thật ra đơn chỉ tức là cái phép này là ở bên Ấn Độ chứ không phải là bên Tàu. Thế đơn chỉ tức là búng tay như vậy. Búng tay như vậy là đằng chi khi làm dấu cho người ta. Thay vì bây giờ mình thì mình đập cửa gì phải không? Ví dụ quý vị đi vô cầu tiêu, sợ có người người ta ở trong nhà cầu trước đó, thì phải đập cửa đi vô hỏi. Chứ không cứ mở sụp sọc vô đâu có được. Ngày xưa người ta không có khóa có gì đâu. Thế cho người ta búng ngón tay thì ở trong nó tặng hẳn lên tiếng. Thì bên ngoài biết là ở có người. Thế thôi không vô. Quý vị biết mấy cái điểm đó. Cái đó là cái phép lịch sự của người ta ngày xưa. Cái phép lịch sự nó họ giữ lâu lắm quý vị, chứ không phải giờ đâu. Tức là nó có thành truyền thống rồi. Cũng giống như quý vị biết người, những người Ấn Độ, những người bên Trung Đông đưa cái đồ gì là đưa bằng tay phải, không được đưa bằng tay trái. Đưa bằng tay trái là người ta trừng mắt người ta nhìn liền là khổ lắm, mất dạy, quý vị biết không? Nhiều người không biết cái đó đâu. Thành ra tại sao tại cái bàn tay trái là bàn tay giữ đít. Người ta đi cầu á, người ta cũng đâu có giấy đi cầu như mình. Thành ra họ đi cầu á thì họ dùng nước họ rửa, mà rửa thì rửa bằng bàn tay trái. Thành ra bàn tay trái người ta không bốc đồ ăn nữa. Lên đồ ăn người ta bốc, đồ ăn người ta tói tém đồ ăn cũng bằng bàn tay phải, không dùng bàn tay trái. Dùng bàn tay trái mà đưa vật gì cho người ta hoặc là bắt tay người ta mà đưa bàn tay trái là không được. Thành ra người ta cứ giữ chuyện đó lắm người em. Thành ra đây vậy, đại chỉ siêu vô học đó, tức là khẩy tay thì đạt vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đạt Ma tức là cái luật, luật A Tỳ Đàm á. Thập phương bậc giả phạm tức là mười phương đức, tất cả mười phương Phật đồng một nẻo niết bàn. Đến đây ông Anan và các vị đại chúng được Phật hết sức tu dạy thuyết ra những kệ chỉ ra, kệ giả giả văn như dịch gấm nghĩa từ kết châu, làm cho cái vẻ rộng sáng trơn vọng được bày cái lý, cái lý lẽ diệu lý suốt, tâm và mắt tỏ rõ, không nhận hoan duyên làm tâm. Rõ ha, tức là hồi nào bây giờ cứ nhận tâm phan duyên làm tâm của mình, nhưng mà Đức Phật dạy rõ thì bây giờ mới nhận à, cái đó là cái tâm phan duyên, bỏ cái duyên nó đi, không nhận nó làm tâm. Và phù căn làm mắt như khi trước nữa, tức là thấy, tức là thấy, ví dụ mình thấy cái mắt của mình thì mình thấy cái gì phải không, mình nhìn thấy cái này kia, rồi mình nhìn thấy cái gì đó, mình tưởng là cái đó nó có thật thì cái đó sai. Ông An An bởi hiệp trưởng đảnh lễ rồi bạch rằng: bữa nay tôi nghe mấy câu pháp chân thiện do lòng đại bi cứu thế của Phật nói ra, căn tánh thanh tịnh diệu thường thì tôi lãnh ngộ được, nhưng chúng tôi còn chưa hiểu cái nghĩa làm sao sáu tiêu mà một cũng vong, và thứ lớp mở gút ra thế nào, xin Phật mở lượng đại từ thương các chúng trong hội này và thương đến đời vị lai, thí cho tiếng pháp và tẩy sạch bụi trần cấu trượng. À, tức là bây giờ ông thắc mắc thì đúng rồi, thì bây giờ Phật nói mở một căn cũng là cũng giải quyết được cả sáu căn, thì bây giờ phải mở như thế nào, mở theo thứ lớp như thế nào. Phật chỉ cái gút có thứ lớp, khi ấy Phật ngồi như tòa sư tử chỉnh áo trong, tém y lớn, kéo ghế thất bảo, gối tay cái ghế, lấy cái khăn để qua. Câu này dịch rất là đơn giản, quý vị thấy không? Nhưng mà ở trong phần chữ nho đó thì quý vị thấy tức thời, đoạn thứ nhì nhỉ, tức thời Như Lai ư sư tử tòa, chỉnh niết bàn tăng, liễm tăng giả lê, lãng thất bảo kỳ, dẫn thủ kỳ. Thành ra chỉnh niết bàn tăng, niết bàn tăng tức là cái áo niết bàn. Áo niết bàn tức là cái áo mà thường thường mà quý vị hay mặc bây giờ, quý vị như mặc cái áo hải thanh ấy. Thì cái mặc cái áo của các ông thầy nữa, nó là cái áo giống như áo cà sa vậy đó, nhưng mà nó không phải áo cà sa, giống như cái áo chằng của quý vị á. Quý vị thấy mấy ông thầy mặc người không, thì dĩ nhiên ở trong mấy ông ấy mặc bộ tứ bình người không, mặc cái áo như bộ bà ba vậy đó, xong rồi ông trồng thêm một cái áo giống như là cái áo áo chằng của quý vị á, nhưng mà màu vàng. Thì cái áo đó gọi là niết bàn tăng đó, tức là cái y chung. Rồi ngoài cùng thì khoác cái cà sa giống như quý vị mà thọ Bồ Tát giới, quý vị mặc thì cái đó kêu bằng tăng già lê. Tăng già lê là cái áo của tăng già, tức là cái áo cà sa. Bởi vì quý vị thấy đó, mình thọ Bồ Tát giới tức là mình phục tăng già. Ở bên Nhật nó người ta chỉ thọ Bồ Tát giới thôi, mà người ta xưng là sư hết, sư ông sư bà hết. Thành ra những cái người thọ Bồ Tát giới là những người xuất gia, nhưng mà họ không xuất gia theo thân mà xuất gia theo tâm. Áo tăng già lê là cái áo ở ngoài, thành ra ở trong cái phần tiếng Việt cũng dịch là chỉnh áo trong, tém y lớn. Y lớn tức là tăng già lê. Kéo ghế thất bảo, vói tay dây ghế, lấy cái khăn điểm hoa của trời kiếp ba la dính cho Phật. Thật ra không phải là ở trong những dẫn thủ ư kỷ thủ kiếp ba la thiên sở hùng hoa cân, tức là dùng cái khăn thêu hoa của trời kiếp ba la tặng cho ông á. Trời kiếp ba la tức là thời ở trên trời vậy thôi, nói là của trên trời tặng, chứ thật ra nó cái khăn này nếu mà quý vị nhìn á thì nó giống như là cái phu la, tức là cái khăn quàng cổ của quý vị. Hoặc là bây giờ quý vị nào mà đi gặp mấy ông Tây Tạng rồi, quý vị thấy mấy ông Tây Tạng mà mấy ông gặp quý vị, hoặc là quý vị gặp mấy ông, thường thường mình trao cho cái khăn màu trắng gì đó, quý vị thấy miếng vải màu trắng dài á treo lên trong cái cổ á, thì cái đó gọi là khăn kiếp ba la. Thì Đức Phật lấy cái đó, bây giờ Đức Phật mới ở trước mặt đại chúng thắt thành một gốc, rồi chỉ ông A Nan thấy mà hỏi cái này kêu là gì. Ông A Nan và đại chúng đều bạch rằng cái đó kêu là cái gốc, tức là thắt thành một cái nốt. Phật lại thắt cái khăn điệp hoa thêm một gốc nữa rồi hỏi ông A Nan cái này kêu là gì. Ông A Nan và đại chúng bạch rằng đó cũng kêu là cái gốc. Phật cứ thứ lớp như vậy mà thắt cái khăn điệp hoa thành 6 gốc, mỗi gốc thắt xong rồi đưa ra hỏi ông A Nan rằng cái này kêu là gì. Ông A Nan và đại chúng vẫn đi theo thứ lớp như vậy đáp rằng đó cũng kêu là gốc. Phật gọn hỏi ông A Nan rằng cái khăn điệp hoa này trước chỉ có một sải, ta thắt lần đầu các ngươi kêu là gốc, làm sao đến thắt lần thứ hai, lần thứ ba các ngươi cũng kêu là gốc. Ông A Nan thưa rằng bạch Thế Tôn, cái khăn báu điệp hoa này do buổi diệt thành khăn, tư thể của nó chỉ là một cái khăn trong ý tôi nghĩ. Thành ra cái khăn này quý vị đừng có nghĩ như nó giống như là cái khăn xoa cái gì, quý vị thắt nổi như vậy, mà cái khăn này giống như là cái khăn hồi nãy tôi mới nói của mấy ông Tây Tạng nó không được. Do bởi diệt thành khăn, tuy thể của nó chỉ là một cái khăn, song ý tôi nghĩ hệ Phật thắt một lần thì có tên một gút, nếu Phật thắt trăm lần thì cũng gọi là trăm gút. Muốn chi khăn này chỉ có 6 gút, nhiều chẳng đến số 7, ít chẳng đầu số 5. 6 gút rõ ràng không phải cưỡng kêu là 6, mà ý sáu Phật lại chỉ cho nội cái gút ban đầu được gọi là gút, còn cái thứ hai thứ ba lại chẳng kêu là gút. Quý vị thấy cái ông A Nan nào, Đức Phật đâu có rời giống cái chuyện đó, mà bây giờ ông cứ ngồi ông lý luận là chuyện đó, thành ra ông mới sai. Quý vị thấy không? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn là như vậy. Tôi không có rời giống gì hết trơn, mà bây giờ ông ngồi ông lý sự ông nói nha. Là tại sao là Phật lại chỉ cho gọi cái ban đầu? Đức Phật đâu có nói là chỉ có nút ban đầu là được gọi là nút, mà ông cứ lý sự ra như vậy. Thành ra chi kiến lập chi tức vô minh bổn là thế. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tại sao mà ông tu hoài ông không chứng cái gì hết? Phật hỏi ông A Nan rằng cái khăn bảo hoa này ngươi biết nó nguyên chỉ có một sải, nay ta nhân thắt 6 lần nên nó tên kêu là 6 gốt. Ngươi thử quan sát lại coi, trước khi chưa thắt thì thể của cái khăn ngươi là đồng, đến sau khi đã thắt thì nhân vì có gút nên thành ra có khác. Vậy ý ngươi nói sao? Ban đầu mới thắt thì một gút thì kêu là gút thứ nhất, thắt như vậy cho đến gút chót là gút thứ 6. Bây giờ ta muốn đem cái tên của gút thứ 6 đổi tên làm gút thứ nhất được không? Ông A Nan thưa rằng không được, bạch Thế Tôn, 6 gút nếu hiện còn thì cái danh thứ 6 quyết định không phải là thứ nhất. Dầu cho tôi có dùng sức biện luận thông minh của nhiều kiếp cũng không thể làm đảo lộn được cái danh của 6 gốt thì cái tên của nó thôi. Thì quý vị thấy thắt đó, thì cái nút thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì tại vì mình đặt nó là thứ nút nhất, thứ hai, thành ra nó mình kêu như vậy thôi. Phật bảo ông A Nan rồi rằng ngươi nói phải đó, 6 gốt tuy chẳng đồng nhưng xem lại bản nhân thì nguyên chỉ bởi một cái khăn mà lần lượt làm thành 6, bởi một rồi theo thứ tự mà có 6 thì 6 không nên tạp loạn, nếu bị tạp loạn chắc là không thành đạo. Xét đó thì biết hiện tiền 6 căn của ngươi cũng giống như vậy, trước khi căn chưa kết thì gốc là một thể không khác không đồng, đến sau khi căn đã kết rồi thì có giới hạn phân cách, như ý căn không làm đặt cái dục cho nhãn căn, hay nhãn căn không thể làm dục cho ý căn, ấy cũng bởi cái thể đồng, nhưng vì mê chấp có chấp không mà sanh ra cái thể khác nên thành như vậy. Quá hay quý vị thấy không? Ấy bởi cái thể nó đồng, nhưng vì mê chấp có chấp không mà sanh cái thể khác nên thành như vậy. Tức là sao? Tức là cái khăn quần này của tôi, bây giờ tôi thắt cái nút thứ nhất, tôi kêu là nút thứ nhất thì ông cũng kêu là nút thứ nhất, phải không? Vì mê chấp có chấp không mà thành ra cái thầy khác. Tôi thắp cái nút thứ hai, tôi kêu là cái nút thứ hai, thì ông cũng kêu là cái nút thứ hai. Nhưng mà bây giờ thay vì bây giờ tôi thắp cái nút thứ nhất, tôi kêu là cái nút này nút thứ sáu, thì ông cũng kêu là nút thứ sáu. Tôi cắt nút thứ hai, tôi kêu nút này nút thứ tư, thì ông cũng kêu là nút thứ tư. Phải không? Cái đó là cái lý luận thôi. Tôi nói xin lỗi quý vị, cũng giống như là bây giờ tôi là con trai, sanh ra gia đình Bắc Kỳ, gọi là thằng cả, vô trong năm cái thằng hai, rồi thấy thằng ba liền à. Tại sao vậy? Tại vì thằng cả kêu bằng thằng hai, thì là người Nam thì người ta kêu bằng thằng hai, mà người Bắc thì kêu bằng thằng cả. Nó có khác không? Nó cũng là một thứ đó, nhưng tại vì mình đặt tên như vậy thì nó thành ra như vậy. Mà tại quý vị thấy rõ không? Ấy là bởi cái thể tuy đồng nhưng vì mê chấp có chấp không mà sanh ra cái thể khác nó thành ra như vậy. Phật thầm lại đằng tỏ cái nghĩa sáu đã tiêu thì một cũng vong. Phật hỏi ông Anan rằng, thấy ta hút cái khăn như vậy, chắc trong lòng ngươi ngại rằng sáu hút ấy chẳng thể nào thành được một thể. Vậy nếu nay muốn hoàn trả để thành một cái khăn thì phải dùng cách gì mà hoàn cho đặc? Ông Anan tươi rằng, sáu hút ấy nếu còn thì kia đây đều có cái ngôi và cái danh nhất định rồi. Tức là ông ngoan cố phải không? Mà thấy rõ rệt không quý vị? Cái này thì ông có sáu cái hút, thì cái nút thứ nhất tới nút thứ sáu là phải như vậy. Nếu đổi hút thứ sáu là hút thứ nhất thì trong sáu hút ấy sẽ khởi sanh chuyển thị phi hoài. Bởi hút đây không phải hút kia không phải hút đây, nên hết đổi rồi tất sanh việc cãi lẫn. Nếu bây giờ Phật giải trừ hết sáu hút, đừng chừa lại một hút nào, như vậy hút đã không có, tất là bị thử cũng không, bị thử đã không thì cái danh một cũng không có, huống chi là sáu. Phật nói thế đó, hệ sáu giải được rồi thì một cũng phải vong. Tức là bây giờ phải diệt cả sáu hút gì không? Phật đáp lại lời hỏi thứ lớp mỗi hút của ông Anan để chỉ cái mỗi sanh hút. Anan, sáu căn của ngươi mà bị hút là bởi từ kiếp vô thủy đến nay tâm tánh diệu minh bổn giác của ngươi khởi cái nghiệp vô minh thành ra cuồng loạn, nên cái biết và cái thấy của ngươi, tức là cái tri kiến của ngươi đó, cái thấy cái biết cái tri kiến của ngươi mới phát vọng, thì cái phát vọng đó không dứt thành ra lao cái thấy mà phát trần. Vì thấy đó thành ra Đức Phật mới nói là tri kiến lập tri là như vậy. Lao cái thấy mà phát trần cũng ví như lao trồng con mắt thì có các thứ đốm hoa không cuồng loạn giữa khoảng hư không trong sáng kia. Vậy đủ biết hết thảy trong thế gian sơn hà đại địa, các tướng hữu vi sinh tử niết bàn, các pháp hữu vi đều là các tướng hoa đốm điên đảo loạn trong tánh cuồng lao chứ không phải chân thiệt. Tức là tất cả đều giả hết, tại mình thấy nó ra thì mình cho nó là thật thì nó là thật. Ông Anan hỏi cái phương mở hút mà Phật mở mà chỉ cái nào mở. Ông Anan bạch rằng, cái lao thấy bắt trần như Phật mà nói đó, mới nói đó đồng với cái hút của cái khăn, vậy chẳng biết dùng công phu thế nào mà giải trừ nó được. Nghe ông Anan hỏi như vậy, Phật tức thời lấy cái khăn hút ra, xách méo phía bên tả, hỏi ông lại rằng, như vậy mở được không? Tức là cầm dịch qua phía tay trái, không. Phật trở lại xách phía hữu, hỏi rằng, như vậy mở được không? Tức không. Phật hỏi, nay bên tả bên hữu ta đều lấy tay kéo ra mà mở nó không đọc, vậy ngươi biết phương tiện gì mở nó đọc nó? Ông Anan bạch rằng, bạch Thế Tôn, muốn mở nó ra phải hạ thủ chính giữa lòng hút của nó thì nó phân tán liền. Dễ hiểu gì đâu, quý vị mở cái nút ra thì quý vị làm như vậy thôi. Nhưng Phật nói rằng, phải rồi, nếu muốn mở hút phải mở tại trung tâm chỗ hút. Phật bảo ông Anan, nếu muốn mở trung tâm của hút tất phải lựa căn biên thông đặt là cái duyên phát ngộ. Anan, trước kia ta dặn bỏ nhân duyên, song nhân duyên có hai trưởng, tức là hai thứ, hai chủng á. Một là nhân duyên thế gian và hai là nhân duyên xuất thế gian. À, quý vị thấy rõ không? Thế nên quý vị thấy hồi Đức Phật mới nói nhà Nam, hồi trước tôi nói ông cái nhân địa tu hành cái quả địa giải thoát của ông là nó phải đồng nhau. Nhưng mà cái nhân á, thì ông phải nhớ nhân duyên có hai thứ, một là cái nhân duyên thế gian, cái nhân duyên xuất thế gian. Nay ta nói Phật phát sanh nơi nhân duyên là ta lấy cái nhân duyên xuất thế gian, chứ không phải lấy thô tưởng nhân duyên hòa hiệp của thế gian. Vì ta muốn khiến các ngươi học đạo xuất thế gian phải lựa căn viên thông để thâm nhập một món mà phát sinh lại sự nhân duyên vậy. Ta đã từng đi quan sát mới phát minh pháp thế gian và pháp xuất thế gian nhất nhất đều bản nhân của bốn cõi thánh, sáu cõi phàm do duyên mà sanh. Như sáu cõi phàm thì lấy cái nghiệp thiện ác làm nhân, lấy hai cảnh thương ghét trong khi đầu thai làm duyên. Còn bốn cõi thánh thì lấy giáo lý tam thừa huân tu nhiều kiếp làm nhân, lấy chỗ gặp người đại thiện trí thức dạy dỗ làm duyên. Tức là nhân duyên là nó như vậy. Lại như chẳng những biết hết nhân duyên trong người có như vậy thôi, cho đến những sự rất khó biết như một hột mưa ngoài hằng xa cảnh giới cũng biết được số lượng nữa. Còn các vật hiện tiền như cây tòng làm sao thẳng, cây cát làm sao vậy. Tức là cây tòng là cái tùng á, cái thông á. Quý vị thấy cây thông mà nó mọc nhiều á thì thường thường nó mọc thẳng lên, Còn cây cát nó tức là giống như là cái cây nó mình gọi là cây bách ấy, thì nó không bao giờ nó thẳng hết mà nó cong queo hết. Nó cong queo là tại sao? Là tại vì cái thân của nó khi nó mọc cái nhánh ra thì cái nhánh nó có hình hướng, nó mọc sang bên, nó thế làm cái thân, rồi nó mọc trở lại, nó đâm cái nhánh khác thì nó mọc trở lại. Thì ra mình thấy cái gỗ bách ấy, thì nó khó, nó không có dùng cất nhà cất gì được hết, bởi vì cái cây nó cong queo mà hình nó thì đẹp, còn cây thông ấy thì nó thẳng bóng thẳng tắp lên. Là quý vị thấy thường thường người ta trồng thông rồi người ta cắt, người ta làm cột điện. Còn các bậc hiện tiền như cái thông làm sao thẳng, cây cát làm sao vậy, con hộc làm sao trắng, tức là con hạc á, con quả làm sao đen, mỗi món đều hiểu được căn do cả. Tức là lúc đấy thì cái trí tuệ của mình nó phát ra, quyền chi của Phật đã soi thấu muôn vật tỏ rõ, không thể nghĩ bàn như vậy. Thì pháp mở gốc của Phật nói chắc không sai lầm. A Nan, ngươi phải tin pháp tuyển căn tùy lòng người, theo trong sáu căn lựa một căn nào viên thông để xâm nhập. Hễ cái gút căn trừ được thì cái tướng trần cảnh phải diệt, trần cảnh đã diệt thì các vọng đều tiêu, nếu vọng đã tiêu trần đã diệt thì còn đợi gì mà chẳng chứng trơn, là chẳng chứng được cái sự chân thật. Phật chỉ rõ pháp mở có thứ lớp. A Nan, bây giờ ta hỏi ngươi, cái căn kiếp ba la này hiện thành sáu gút, như đừng do thứ lớp mà đồng mở một lần, chứng mở được không? Thưa không. Bạch Thế Tôn, sáu gút ấy nguyên hồi thắt nó có thứ lớp, thì bây giờ mở nó cũng do theo thứ lớp. Bởi sáu gút tuy đồng một cái thể căn, nhưng hồi thắt gút có gút trước gút sau khác nhau, nếu khác đã khác nhau thì đồng mở một lần sau đặt. Phật nói giải trừ sáu căn lẽ cũng như vậy, phải mở gút phải biết gút đâu thì mở đó. Nếu tuyển đặt cái căn viễn thông rồi mở cái gút ngay tại nơi trung tâm, thì căn ấy trong khi mở dầu đã đặt nhân không, nhân không tức là ngã chấp phân biệt và ngã chấp khô xanh rồi, thì hai chấp đều dứt hết. Nếu đã đặng nhân không thì nhân chấp cũng chừa, tức là không tánh tròn sáng mà thành được pháp giải thoát. Pháp giải thoát tức là pháp chấp phân biệt và pháp chất cu sanh, hai chấp cũng đều trừ. Nếu pháp chấp đã dứt tức là pháp giải thoát đã thành rồi, thì câu không chẳng sanh. Đó là tuy chứng đặt hai cái nhân không và pháp không, song cái tướng của hai cái không đó vẫn còn, nên khi sở không đã hết thì năng không cũng dứt, nên gọi là cu không chẳng sanh. Mở gút đến bậc ấy, đó gọi là bậc Bồ Tát theo cái diệu nhân đại định mà đắc diệu quả vô sanh nhẫn. Quý vị thấy rõ không? Tức là cái này á, thường thường các thầy nói ở đây là mở là phải con thứ lớp, tức là mở cái nút thứ sáu trước rồi sẽ mở cái nút thứ năm, nhưng mà thật ra Phật nói trong là không cần. Tức là mình chỉ dùng cái căn viên thông, nếu mà mình mở một cái căn viên thông mình mở ra thì nó mở được hết. Nếu mình mở đúng căn viên thông, bởi vì những căn không viên thông nó thì nó có 800 công đức à, quý vị nhớ. Nhớ gì phải không? Học rồi chứ, không học thì học rồi thì biết rồi. Thành ra quý vị thấy mở cái căn viên thông thì nó dứt. Thì cái này dễ hiểu thôi, bởi vì cái lý luận của ta lọc theo vậy á, thử căn sẽ giải tiên đắc nhân không, không tánh thất mình thành pháp giải thoát. Chứ Đức Phật không có nói là quý vị phải bắt buộc phải mở cái nút cuối cùng trước. Chẳng tức là cái ý căn, ví dụ bây giờ mình mở 6 cái nút, mà quý vị thấy rõ rệt không? Bây giờ quý vị lấy cái khăn, quý vị thắt 6 cái nút này, quý vị muốn mở nút nào quý vị mở chứ. Quý vị đâu cần phải mở theo cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba đâu. Quý vị muốn mở cái nút đầu tiên bên đây, hoặc muốn mở cái nút này, hoặc muốn mở cái nút giữa là tùy quý vị. Nếu mà quý vị mở thì mở từ trung tâm của nó ra thì nó vẫn được như thường. Bây giờ quý vị mở cái nút thứ tư trước vẫn được như thường. Xong rồi quý vị mở nút thứ sáu, rồi quý vị mở nút thứ năm thì nó vẫn được như thường. Nhưng mà Đức Phật nói rõ đây đây, khi mà quý vị mở một nút viên thông ra rồi á thì nó căn nó giải thoát hết. Thôi bây giờ mình quá giờ mình tạm ngưng ở đây, thì tới mình sẽ nói tiếp. Thì chắc phải đầu hiểu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thánh Phật đạo.